giảng trong đoạn trước Đức Phật bảo:
Bà thí bao nhiêu tiền của chăng nữa mà bền bỉ vô lượng vô biên kiếp chuyên cái việc bà thí cũng không bằng cái tiền thọ trì đọc tụng. Vì người giảng nói nhớ là phải có thọ trì, có đọc tụng rồi mới có giảng nói à. Thì nhờ cái công đức này khiến cho cái người tu tự mình chứng được, sống trở về sống với cái tánh bát nhã vô sanh bất diệt, rồi lại giúp cho mọi người thoát luân hồi sanh tử, sống với tánh vô sanh bất diệt. Cho nên cái công đức pháp thí không thể nghĩ bàn.
Nghe như thế ai mà không thích?
À, thì Phật cứ nói cả ba: thọ trì đọc tụng vì người viễn nói. Để đến cái khi mà hỏi người thế nào viễn nói cái gì, dạy người ta cái gì, thì dạy người ta chẳng thủ nơi tướng như như bất động. Đó là bởi vì mình phải có thọ trì, mình có đọc tụng thì rồi mình mới không thủ tướng, mình mới như như bất động được. Cho nên cái việc thọ trì đọc tụng là phương tiện. Mình phải thọ trì kinh, mình phải đọc tụng, mình mới hiểu được cái vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả. Mình mới hiểu được sáu trần là huyễn, mình mới biết ứng hóa là không phải chân thật. Cho nên phải có cái phương tiện trước. Thế rồi chính mình không thủ tướng, chính mình được như như bất động rồi, mình mới đi giảng cho mọi người. Thế chứ không phải là bỏ cái thọ trì đọc tụng chê là chuyện sự tướng. Nên nếu không dùng cái việc thọ trì đọc tụng, nếu không ra vào lẩm bẩm những cái câu bài kệ này, thì làm sao mà mình giác tỉnh? Cho nên cái việc gì nó phải có đầu có đuôi. Ở đây Phật nói minh bạch: thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Thế nhưng mà phải nhớ là mình thọ trì đọc tụng cho đến khi mình không thủ nơi tướng, mình như như bất động, nghĩa là mình được kết quả rồi, khi ấy mình mới đi giảng cho người khác. Mà giảng cho người ta thì giảng cái gì? Nghĩa là mình cũng nói, dạy người ta đi cái con đường mình đã đi, nghĩa là cũng phải có thọ trì, có đọc tụng, rồi mới đến cái bất thủ, rồi mới như như bất động, bất thủ các tướng được. Chứ cái chuyện thọ trì đọc tụng mới chính là cái quan hệ, chính là cái gốc. Nếu không thì làm sao cái bát nhã nó khai được? Tuy rằng ai cũng có bát nhã, nhưng mà chúng sanh mê muội đâu có biết.
Thấy thầy dạy như vậy cho nghĩa là cái việc thọ trì mới là việc quan trọng, chứ còn việc diễn nói đó.
Hay việc nào quan trọng cả. Ở đây Phật minh bạch, Phật nói cả ba: thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Thế xong rồi Phật mới lại giảng, dạy người ta cái gì, diễn nói thế nào. Thì nói là dạy người ta không thủ tướng như như bất động.
Mô Phật công kính bạch sư thầy. Vậy thì thọ trì á là mình tự lợi cho mình, mà diễn nói là lợi tha, có phải không kính bạch thầy?
Cho mình.
Dạ.
Thế rồi cái mình giảng cho người khác là tự tha.
Dạ.
Thế rồi sao bây giờ con muốn nói cái gì?
Thì con hỏi như vậy theo cái nghĩa của thầy giảng á, thì con hiểu như vậy có đúng không con kính bạch thầy?
Cái thọ trì, cái đọc tụng nó là cái gốc. Khi cô thọ trì, cô đọc tụng được rồi, lúc bây giờ cô mới có cái chỗ không thủ nơi tướng như như bất động.
Dạ.
Chính cô đã không thủ tướng như như bất động rồi cô mới đi dạy người ta được.
Dạ.
Thế cho nên cái thọ trì đọc tụng là cái gốc, mà bây giờ bỏ cái gốc thì làm sao mà có cái ngọn.
Bà thầy cho con hỏi,
trong cái nguyên cái đoạn này con thấy trong cái phần nội dung là nói về cái vấn đề thọ trì đọc tụng với người diễn nói và so sánh cái bước của cái người bố thí với cái người mà đề trì kinh, mà ở trên cái phần tựa lại nói là chữ ứng hóa không phải thật, thì con thấy nó không có, nó không có, có đúng cái nghĩa của cái nội dung kinh. Con xin thầy giảng
thế này. Bởi vì mình có cái bát nhã, mình biết là tất cả những cái ứng, cái hóa, những cái biến hóa của thế gian đây không có gì thật, cho đến cái thân của Phật, cái ứng thân hóa thân cũng hư vọng, cho đến cái pháp Phật nói là vô thượng bồ đề, a nậu đa la tam diệu tam bồ đề đó cũng là cái hư vọng. Đấy, mình có cái trí tuệ, mình biết rõ được cái ứng hóa nó không thật, thế cho nên trong thì không có chấp ngã nhân chúng sinh thọ giả, ngoài thì không có chấp sáu trần là thật. Thế thì mình mới bình tĩnh, mình mới như như bất động, mình mới không thủ nơi tướng, thế mới có cái trí tuệ bát nhã. Có tuệ bát nhã thì mới bất động được. Thế thì mình có cái trí tuệ bát nhã ấy rồi, rồi mình mới đi dạy cho mọi người.
Như vậy thì cái chỗ mà chẳng thủ nơi tướng như như bất động, rồi cái bài kệ mà phá thử vi như mộng huyễn bọc bản á, thì tất cả những cái này là cái bổn phận của mình phải tỉnh ra như thế này.
Mình phải thành tựu, mình thành tựu cái chẳng thủ nơi tướng như như bất động. Bởi vì mình không thủ tướng, mình mới bất động như như.
Mà mình không thủ tướng, mình bất động như vậy là bởi vì tất cả các pháp nữa là hư vọng. Cho nên
mình bởi vì mình có tuệ bát nhã, mình biết nó hư vọng.
Rồi biết nó hư vọng rồi, mình tỉnh ra thế rồi.
Thì
rồi
mình ngồi im, đứa nào nó chửi kệ nó, đứa nào nó cho ăn bánh cũng bình tĩnh điềm đạm, không tham cũng không sân, bởi vì không ngu si.
Thế là vì người diễn nói là mình bắt đầu mình mới đi giảng
kia. Thế, mình được như thế rồi mình mới đi giảng chứ. Nếu mình không có thì mình biết đường nào mình giảng.
Thế cho nên cái việc ứng hóa không phải thật đây, tức là chính mình, cái việc mà mình đi giảng, đi nói.
Đây là chỗ giác tỉnh của mình. Mình giác tỉnh là tất cả những cái ứng hóa này không có thật, cho nên mình mới bình tĩnh. Tâm giả
không chấp tướng mà hằng sống với tâm, đưa tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn.
Trong cái bài đầu đó, của kinh Kim Cương này chúng mình học, ngay cái bài đầu thì ông Tu Bồ Đề hỏi Phật làm thế nào hàng phục được cái tâm của mình. Thì Phật dạy là phải phát tâm độ cho tất cả các loài chúng sanh, không bỏ sót một chúng sanh nào, thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hữu tưởng, vô tưởng. Đấy, phải độ cho tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn. Nhớ cái bài đầu không?
Yeah.
Đấy, thế cho nên bây giờ đây ngài nhắc chúng ta không chấp tướng. Cái việc độ cho chúng sanh, độ cho tất cả, thì cái việc ấy chúng ta chưa làm ngay được, nhưng mà phải hằng sống với cái tâm đấy, luôn luôn có cái tâm địa ấy, luôn luôn có cái tâm độ cho tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn. Đấy, hằng sống với cái tâm đưa tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn đó. Mà bản tâm của bản chất của mình vẫn như như bất động. Nếu chúng ta nhớ như chúng ta học Lăng Nghiêm, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài buông hết cả âm thanh, ngài chuyên phản văn, sống với cái tánh nghe. Đấy, ngài chuyên phản văn, sống với cái tánh nghe, nhưng mà với cái hằng sống với cái tâm đưa tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn. Thì trước hết chính mình phải vào vô dư niết bàn đã. Cho nên Đức Quán Thế Âm ngài an định chuyên nghe cái tánh nghe, nhập định như thế, rồi từ từ các con nhớ sắc ấm tàng, thọ ấm tàng, tưởng ấm tàng, chúng hành ấm tàng, rồi thức ấm cũng tàng. Cả năm cái lớp vô minh gọi là ngũ trược đó, năm cái lớp nó tàn, thế là sanh diệt, đã diệt, tịch diệt, hiện tiền, đó là ngài vào vô dư niết bàn. Thì trong cái lúc mà ngài vào vô dư niết bàn ấy, hằng sống với cái tâm đưa tất cả chúng sanh cùng vào vô dư niết bàn. Cho nên một khi mà năm ấm tan rồi, ngài nhập được vào cái tánh viên thâm, thế là trên thì hợp với mười phương chư Phật, hiện 32 ứng thần đi thuyết pháp khắp pháp giới, dưới thì đồng với chúng sanh đồng một vi ngưỡng. Cho nên mà 14 thí vô úy, 4 bất tư nghị để độ cho tất cả chúng sanh. Thế vô duyên từ với đại lòng đại bi độ cho tất cả. Thế đấy, tức là Đức Quán Thế Âm, ngài đã sống tự ngài vào vô dư niết bàn, mà ngài hằng sống với cái tâm đưa tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn. Cho nên một khi chứng quả thì được ngay cái vô tác diệu đức ấy. Thế nào gọi là vô tác diệu đức? Vô tác là không làm gì mà có cái diệu đức độ tất cả chúng sanh. Hễ đứa nào nó Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nó cầu cứu khổ, đứa thì cầu nạn lửa, đứa thì cầu nạn cọp sói, đứa thì cầu nạn ma quỷ, đủ các thứ tai nạn, mỗi thứ một khác nhau, mà nó chỉ cần niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nghĩa là nó trở về với ngài thì liền được sự cứu khổ. Mà mỗi đứa một kiểu, mỗi đứa một tai nạn khác nhau, đấy là ngài liền độ cho tất cả được. Bởi vì cái lúc tu nhân ngài vẫn hằng sống với cái tâm ấy, với cái tâm đưa tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn. Cái lúc tu nhân, cái tấm lòng từ bi ngài đã sẵn rồi. Thế cho nên đến lúc kết quả các em, các chúng sanh ở mười phương, cứ thế Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là được sự cứu nạn. Không biết thầy nói huyên thuyên chị em nhận nghĩa không?
Yeah.
Có cái gì ngờ xin cứ góp ý.
Vô tác tức là ngài chẳng có làm gì hay ngài cứ ngồi chỗ vậy đó, là do ngài có cái tâm từ nhiều kiếp hả bà thầy?
Không phải động đạo tràng, bất động đạo tràng. Thế mới gọi là vô tác. Anh nhận vậy ứng, bởi vì bản chất của ngài là lòng từ bi rồi, mà ngài là ở khắp pháp giới, cho nên pháp giới chúng sanh đều được nhờ.
Còn diệu đức tức là
cái đức lành độ chúng sanh đó, vô tác diệu đức. Không, ngài cái đức lành nó cứ tự thành cái việc nó, cái nhiệm màu, cái tài tình ấy, mà ngài không phải phải làm cái gì, ngài không phải động tâm động niệm gì cả. Mà cái đứa bị bệnh thì khỏi bệnh, cái đứa bị ma quỷ thì ma quỷ nó phải bỏ đi, cái đứa mà tai nạn nghèo đói thì tự nhiên có người mang bánh kẹo đến. Đấy là tánh nào? Cái kim cang bát nhã của mình, cái tánh biết hiện tại bây giờ của mình. Đấy, cái đó nó bản lai vẫn không sanh không diệt, nhưng mà chúng mình cứ đi chạy ra ngoài vơ cảnh rồi khởi niệm lung tung, thành ra chúng ta quên mất cái nó. Chứ cái này ai cũng sẵn có. Thế chở buông, trong thì buông cái ngã chấp, ngoài thì buông cái chấp pháp sáu trần, buông ra thì mới chính mình vẫn như như bất động. Đấy. Con nói tiếp câu hỏi này. Đây có thầy nhắc lại, tự mình đã sống được với cái kim cang bát nhã, rồi lại vì người diễn nói, tức là bá thí cho người ta cái vô sanh bất diệt. Thế thì sao? Một đằng thì bá thí cái vô sanh bất diệt, một đằng thì bá thí cái sanh diệt, vậy cái đằng nào hơn?
Dạ con kính bạch thầy, là mình bá thí cái mà không sanh không diệt.